12. Tỉnh Giang Tây, huyện Đức Hưng. Một đoàn hành hương đi triều bái núi Cửu Hoa, nghe khuyến hóa đừng giết trâu bò. Một người cười nói: "Tôi chẳng thể không ăn thịt bò." Nói vừa dứt lời, liền ngã lăn xuống đất, miệng sùi bọt không thôi. Mọi người thay anh sám hối trước hình tượng địa tạng. Không bao lâu anh tỉnh dậy, tinh thần như điên như si. Gia đình anh vội vàng thỉnh tăng lập đàn, phát thệ vĩnh viễn không ăn thịt bò. Mỗi năm kiền thành triều bái Cửu Hoa Sơn một lần. 10 năm sau, anh dần dần hồi phục, đột nhiên sợ hãi nói: "10 năm qua, tôi đã trải 10 phen làm thân trâu bò kéo cày kéo xe rồi." Bởi vì thần hộ pháp đã đem tinh thần anh phụ vào thân trâu bò để cho anh tự kinh nghiệm những nỗi khổ của loài vật này. 13. Ở địa phương kia, thời Thanh Tuyên Tông, năm Đạo Quang, một người chuyên làm thịt bò bị sét đánh, mặt mũi xám đen, kêu rên thảm thiết, cơ hồ như sắp chết. Vài ngày sau thần trí mờ mịt, chỗ bị sét đánh, da thịt nát thối xanh trùng, đau đớn khó nhẫn, lại còn lấy móng tay móc thịt mà ăn, lớn tiếng nói: "Thịt bò ngon lắm." Dần dần tiếng nói sanh ngọng, vài tháng mới chết. Đây là quả báo của sự hung tàn sát sanh. 14. 500 tầm mất mạng mới thành một chiếc khăn, mấy chục con thỏ chết mới có chiếc áo ấm. Người thiện lành hãy hồi tâm, nỡ nào an lòng mặc dùng. 15. Đời Thanh Nhân Tông, năm Giá Nghĩa, tỉnh Phúc Kiến, huyện Trí Hòa, ở Đông Hương, có người trọn đời làm nghề giết bò. Ngoài cửa có hòn đá to để chặt đầu bò. Một đêm kia, hàng xóm thấy hòn đá biến thành cái đầu bò. Chiều hôm sau, người ta nghe như có vô số đầu bò húc cửa, âm thanh chuyển cả vùng. Ngày thứ ba, người con bán thịt, giá cả không thuận, một nói một đáp, nổi nóng đánh chết một người nhà binh. Bố già đã yếu, nghe tin sợ hãi liền tắt thở. Người con giết người bị luật kết án thường mạng. Vì lo chạy chọt cửa quan nên gia tài hết sạch, bà vợ không biết bỏ đi đâu. 16. Hàng ngày dê mẹ thường liếm con, hôm nay bị lôi ra đi còn quay đầu lại. Bước đi này không bao giờ trở về. Lòng mẹ, con có biết không? 17. Kỷ Hiểu Sùng Tiên Sinh Bút Ký có chép: vợ chồng họ Cổ làm nghề giết bò. Về sau chồng đau, mù cả hai mắt. Vợ thì da thịt cứ nứt loét, chạm vào quần áo, đau đớn khó nhẫn. Ngày đêm kêu rên, một tháng mới chết. Thỉnh các con Phật lưu tâm khuyến hóa, ai nấy giữ giới sát, phóng sanh. 18. Triều Thanh, tỉnh Sơn Đông, huyện Lâm Thanh, một đồ tể dắt trâu đi giết. Qua nhà một phú ông, bỗng trâu quỳ xuống trước thềm, nước mắt tràn trề. Phú ông liền hỏi mua trâu. Dù được giá cao, tên đồ tể vì ghét thái độ của trâu nên bướng bỉnh không bán. Giết trâu rồi, thịt trâu bỏ cả vào một cái vại, đun lửa hầm ở dưới. Hôm sau mới canh năm, một mình ông ngồi dậy đi nếm thịt trâu. Mãi lâu không thấy trở vào. Vợ con ra xem, đâu ngờ anh ta đâm đầu xuống vại. nửa trên người bị nấu chung với thịt trâu đã bị nát. 19. Đất Phúc Châu, huyện quan tên Trần Tinh Hoàng, cùng các bạn đến Tây Hồ Thư Viện ăn uống giải trí. Một người dắt bò đi qua, con bò bỗng đứng lại không chịu đi. Người kia ra roi đánh mạnh. Con bò đi nhưng nước mắt như mưa, như biết rằng mình phải đến chỗ chết. Ông huyện xót thương, hỏi giá rồi vào bàn với các bạn. Chúng ta ăn uống xa phí vô ích, chi bằng để tiền phóng sanh. Thế là con bò được đem đến chùa Tây Thiền, giao phó chúng tăng nuôi dưỡng, kèm thêm một số tiền cúng dường Tam Bảo. Năm sau ông huyện được thăng chức, mãn đời phước lộc song toàn. Đây lại hiện tiền quả báo của những tâm nhân từ. 20. Một quan tổng binh sức địch vạn người lại giỏi thư pháp, chỉ phải thói ham ăn thịt chó, trong bếp ngày ngày giết chó. Ông ta đi tới đâu, chó súng cả đàn cắn sủa. Một hôm đi chơi lên núi, qua một cái miếu, ông rẽ vào. Vừa đạp chân tới ngưỡng cửa điện, đột nhiên một tia sáng xẹt qua. Ông kêu một tiếng, ngã nhào xuống đất, rồi thôi không nói được nữa. Bộ hạ phù trì, toàn thân ông mềm nhũn, chân tay bủng rủng không lực. Nhìn lại thì ra ông đã tắt thở. Khi ấy người giữ miếu mới nói: miếu này rất linh, xưa nay vẫn cấm những ai ăn thịt chó không được vào. Chỉ vì ngài là quan tổng binh nên chúng tôi không dám ngăn cản. Sự việc này xảy ra, lòng người lại càng tin chắc các linh thần không ưa ăn thịt. 21. Đất Giang Tô, huyện Gia Định, đời nhà Thanh, cuối năm Càn Long. Tên Sát Lục chuyên nghề làm thịt chó, ném một con chó vừa bị giết vào cái bồn, rồi đổ nước sôi để nhổ lông. Bỗng thấy mắt mờ, tai ù, tâm thần không định. Khi ấy, con chó thiêm thiếp gần hết thở, bỗng nhiên hung mãnh nhảy lên đớp vào cánh tay Sát Lục không nhã. Sát Lục đau đớn không chịu nổi, ngã quay ra đất, kêu gào thảm thiết. Mọi người súng lại, lấy que cậy răng con chó, nhưng răng ngập sâu vào thịt, không cách nào lôi ra. Đến khi sức độc thấu tim, Sát Lục tắt hơi, con chó mới chịu nhả ra mà cùng chết. 22. Đất Giang Tô, miền Tây huyện Kim Sơn. Cư dân làm nghề nông, cần kiệm chất phác. Có tên lái buôn trầm nhị, tàn bạo hiếu sát, thích ăn thịt chó. Năm Càn Long bính Tý nhà Thanh, anh cảm thấy thân thể bãi hoải, đứng ngồi khó khăn, rốt cuộc lại nằm vật xuống giường, thuốc uống không công hiệu. Mùa thu sang năm, bệnh càng trầm trọng. Trong lúc hôn mê tự nói: vô số chó hướng về tôi sủa cắn đòi mạng. Người nhà bó tay chẳng biết làm sao. Tới khi sắp chết, trầm nhị từ trên giường đâm đầu xuống, hai tay chồm đất, dạng như con chó, phát ra tiếng gâu gâu, kiệt sức mới chết. Hàng xóm nghe tiếng lạ tới xem, ai cũng biết đây là ác báo của nghiệp giết chó. 23. Đất Giang Tô, huyện Bảo Sơn, tên Tú nhà ở ven biển, quanh vườn trồng cả rừng trúc để tránh tai họa hải triều. Chim về làm tổ rất đông. Tên Tú hồi nhỏ dùng súng bắn chim, lấy thế làm vinh dự. Lớn lên kết giao với quân lính, thành từng đội đi săn, giết chim hàng vạn. Đến ngoài 50 tuổi, một hôm dậy sớm, ôm đầu kêu la: nhiều chim lắm, đến mổ đầu tôi. Mấy ngày sau mới chết.